Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tòa tuyên án blogger mẹ nấm 10 năm tù, quy định mới của lệnh cấm đến Mỹ đối với 6 nước Hồi giáo, Hồng Kông siết chặt an ninh đón Chủ tịch Tập Cận Bình, quân đội Iraq chiếm lại đền thờ lịch sử ở Mosul.
Cùng với các tin tức khác liên quan tới Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 10 năm tù giam đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88. Một trong ba luật sư bào chữa, luật sư Nguyễn Khả Thành nói với đài VOA rằng bản án quá nặng hơn cả bản án dành cho tội phạm giết người. Ông nói:
Thường những cái pháp này, ví dụ thì tội 258 hoặc là cái tội 88 thì người ta rất là người ta gọi là dễ cảm đó chị.
Vâng.
Cho nên ai mà bị tội số như tội này thì người ta gọi là dễ cảm trong tâm thường. Cái tội án chán thì sẽ cao đến khoảng 5 năm tù thôi. Tội án này thì đối với chị Quỳnh là rất đôi, rất là 10 năm.
Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, là người thường xuyên đăng các bài viết trên mạng về các vấn đề chính trị xã hội như việc trưng thu đất đai, tình trạng công an bạo hành và cổ suý cho tự do ngôn luận. Cô nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về những đóng góp cho dân chủ và nhân quyền. Tháng 10 năm 2016, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ blogger mẹ nấm và sau đó đã cáo buộc cô về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết ông đã đề nghị tòa cho phép bà Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm, vào dự trực tiếp phiên tòa, nhưng sau khi hội kiến, tòa đã không cho phép bà Tuyết Lan vào bên trong với lý do hết chỗ. Dù vì luật sư bào chữa cho blogger mẹ nấm khẳng định vẫn còn chỗ để sắp xếp cho bà Lan nếu cần. Trả lời VOA ngay sau tòa tuyên án con gái vào chiều 29 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết blogger mẹ nấm trong những lời sau cùng đã trình bày với tòa án 3 điểm.
Ngoài những cái luận tội là tại sao dám trả lời, trong đó có nhiều đài thế lực thù địch, đài thù địch là trong đó có đài voa.com, voaviet.com. Và là cho nên tuyên án 10 năm.
Vâng, Quỳnh có cái phản ứng của Quỳnh là
trước khi tuyên án là họ nói là cho nói những cái lời sau cùng, thì Quỳnh nói là thứ nhất kết án cái quyền của Quỳnh là cái quyền suy nghĩ của Quỳnh, những cái Facebook là Quỳnh trước đó Quỳnh đã làm nhiều, rất là nhiều lần, nhiều đơn để thay đổi những cái xã hội này nọ, nhưng không có một cơ quan nào trả lời hết, nên Quỳnh dùng cái Facebook của Quỳnh để trải những cái cảm nghĩ của Quỳnh ra. Cái thứ hai là những người giám định trong cái vụ án này là áp đặt những suy nghĩ của họ. Quỳnh viết như vậy rồi họ áp đặt suy diễn và họ ghép vô cái tội là chống phá nhà nước. Quỳnh yêu cầu là phải đối chất nhưng mà họ nói họ không có cho đối chất. Cái thứ ba nữa là yêu cầu cái buổi xử án này phải có một cái giám sát của một quốc tế nhân quyền. Và Quỳnh nói lời sau cùng công khai. Ngày hôm qua là chị nói ở trại giam mà hôm nay công khai ở trước phiên tòa, dù là mẹ không có ngồi đó, thì là Quỳnh nói là xin lỗi những người thân trong gia đình vì lý tưởng của Quỳnh, vì mục đích cho công bằng xã hội của Quỳnh và cho mọi người, thì Quỳnh phải đối đầu một cái mức án qua rất là một thời gian rất là dài mới gặp lại người thân. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu và làm lại từ đầu thì Quỳnh vẫn chọn cái lý tưởng này, vẫn đi lại cái con đường mà Quỳnh đang đi đây ạ. Rồi nói như vậy là tòa án nó không cho nói nữa và nó đi vô nghị án, và sau khi nghị án thì nó phán cho 10 năm.
Cái cảm nghĩ của cô là như thế nào khi mà cô nghe tuyên án cho con gái mình là 10 năm tù?
thì dĩ nhiên là tôi rất bình tĩnh cô. Tôi không khóc hay là không có một cái thái độ, tôi chỉ cười thôi. Bởi vì tôi thừa biết rằng là cái đòn thù nó sẽ quất trên con tôi mà một cái kinh khủng, khi mà cái ông chánh án ông biểu là phải nói đúng trọng tâm, nghĩa là nhử cho con tôi nó lại phải nhận tội, phải khoan hồng. Nhưng con tôi không hề lặp lại cái lời đó, và con tôi lặp lại một lần nữa là xin lỗi gia đình, xin lỗi con cái, xin lỗi người thân đã làm vì cái mục đích là gây nhiều phiền phức, làm phải xa gia đình một thời gian rất là dài. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu thì Quỳnh vẫn đi cái con đường này, đấu tranh cho mọi người. Nói lại một lần nữa là thò cắt luôn á. Dạ.
Vâng. Còn phía cô thì sao? Cô có ủng hộ cho con gái cô không?
Dạ, thưa, ngày hôm qua thì Quỳnh có nói với tôi ở trong trại giam, trước khi mà hôm nay họ xử từ lúc 4 giờ chiều thì Quỳnh cũng nói như vậy. Con xin lỗi mẹ, bởi vì là con làm ra những cái việc này làm cho chắc mẹ phải lo lắng. Nhưng mà con, nếu mà mẹ ơi, nếu mà con lựa chọn tay từ đầu mà con phải lựa chọn mà con làm lại từ đầu thì con vẫn chọn cái đường này. Thì tôi nói ngay với con tôi rằng là mẹ chưa oán trách con cái điều gì hết. Mẹ luôn đi với con, mẹ đồng hành với con, mẹ không hề oán trách con điều gì. Mới nói tới đó thì là cái cậu phó phòng an ninh điều tra đổ vào ly và nói thôi, cuộc nói chuyện tới đây tới chấm dứt, và đứng dậy. Là tôi đứng dậy thôi, tại vì chưa đầy 5 phút thì mới nói tới cái đó. Thì là ngoài thăm hỏi dặn dò, Quỳnh dặn nắm là học hành thì cố gắng lên thế này thế nọ, rồi tôi dặn là giữ gìn sức khỏe, rồi mới nói chỉ trao đổi chưa hết ý thì là họ đã, khi mà đã nói tới cái điều đó là cắt, thì tôi cũng đứng dậy tôi đi về luôn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con tôi rồi, cái điều tôi mong ước nhất là tôi thấy con tôi còn sống.
Vâng.
Còn sống. Dạ.
Cô có dự định là sẽ kháng án sau cái mức án này không?
Dạ, Quỳnh sẽ kháng án. Dạ, chắc chắn là Quỳnh sẽ kháng án, bởi vì tôi không được gặp và họ bắt tôi phải ngồi lại cái phòng đó cho tới khi nào mà dẫn giải Quỳnh đi rồi tôi mới được bước ra ngoài. Mọi người ra về hết rồi, tôi là phải là cái người cuối cùng của cái phòng mà coi xử án con qua hai cái màn hình.
Vâng. Cô thấy cái mức án này nó nói lên điều gì theo cô?
Dạ, họ nói lên cái sự mà sợ hãi con tôi, một người phụ nữ yếu đuối lên tiếng những chống những cái sai trái, lên tiếng chống bạo quyền, đòi tự do cho mọi người, thì họ đã sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng của con tôi nó lan rộng được nhiều người hưởng ứng, cho nên họ phải bóp miệng và bóp cổ con tôi.
Những ngày sắp tới thì cô dự định như thế nào khi mà không có Quỳnh một thời gian rất lâu như thế, với trên vai cô lại có hai đứa bé?
À, cái này là một cái bài toán đó cô, tại vì cháu gái tôi vô cái tuổi dậy thì, vào cái tuổi dậy thì rất là khó khăn cho tôi, nhưng chúng tôi phải tồn tại cho cô, hãy sống với cái điều mà mình không thích, hãy sống lo hơn cái điều mà mình không thích. Và ngay cả anh, cái ông mà trưởng phòng an ninh điều tra đã nói với tôi rằng là gia đình bà và tôi, chúng tôi không thể nào tương tác, có một chỗ tương tác với nhau. Tôi nói thẳng với họ rằng bởi vì tôi sống ở một cái xã hội khác, được giáo dục ở một cái xã hội khác, học một cái văn hóa khác, cho nên chúng tôi khi cái điều tôi nói ông không tin. Và cái điều mà tôi đã học thì tôi đã được trải nghiệm là cái điều của tôi đã tốt đẹp, tôi có thể chứng minh được điều đó. Cho nên lúc nói chuyện cuộc nó và tôi vẫn nói thôi chúng ta dừng ở đây, bởi vì chúng ta không thể nào đối thoại với nhau được. Trước khi tôi gặp Quỳnh thì họ đã nói với tôi như vậy.
Vâng. Thế còn các bé thì sao ạ? Các bé có được biết về tin tức của mẹ không ạ?
Dạ chưa, tôi sẽ nói với cháu tôi rằng là năm 21 tuổi thì con sẽ sống với mẹ con, về mẹ con. Tôi có thể nói với nắm rằng là mẹ con đã làm đúng, nhưng mà ở cái xã hội này nó không chấp nhận cái đúng, cho nên chúng ta đều như vậy. Họ lừa con tôi, họ lừa cháu tôi. Ngay cái ngày mà sinh nhật của Nắm là ngày 28 tháng 10 á, họ bảo Quỳnh là hãy viết cho Nắm và Gấu một cái bức thư để họ chuyển. Hôm qua Quỳnh gặp Nắm, Quỳnh hỏi là mẹ không, con phải hiểu cho mẹ, bởi vì mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, nhưng mẹ có viết cho con một cái thư, người ta có chuyển cho con không? Tôi lúc đó tôi gào lên là bọn nó nói láo, bọn nó nói lừa, nó không có đưa cái gì cả. Lúc đó có an ninh đang đứng sau lưng chúng tôi.
Nếu cho chọn lựa lại, làm lại từ đầu, Quỳnh vẫn chọn đi theo lý tưởng này, bà Tuyết Lan kể lại. Báo chí trong nước đăng tải cáo trạng của tòa án nói từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Luật sư Hà Huy Sơn, người được mẹ nắm đề nghị làm luật sư bào chữa nhưng không được tòa chấp nhận, nhận định với đài VOA rằng những hành vi đưa ra trong cáo trạng của cô không đủ chứng cứ để kết tội theo Điều 88 và do đó mẹ nắm không có tội. Ông nói ngay từ đầu, tòa đã không công bằng đối với mẹ nắm và tiến trình tố tụng trong vụ này cho thấy các cơ quan chấp pháp không hề thay đổi và vẫn ngang nhiên xâm phạm các quyền của bị can, bị cáo. Bà Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói bản án 10 năm tù cho thấy chính quyền sợ hãi con bà và sợ sự cộng hưởng lan rộng. Cô Trịnh Kim Tiến, người tháp tùng bà Tuyết Lan đến tòa án, cho VOA biết an ninh xung quanh khu vực Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 29 tháng 6 được thắt chặt.
Hai bên đầu đường Phương Châu là coi như là họ rào chắn bằng hàng rào gai, rào không có cho người đi bộ vào, chứ đừng nói là vào tham dự phiên tòa. Thì sau hàng rào chắn là những cái xe mà trật tự đô thị biết cùng họ dàn ra và bên ngoài. Xe trật tự đô thị họ đi qua đi lại và an ninh thường phục ngồi xung quanh rất là đông.
Cả bà Tuyết Lan và luật sư Thành đều khẳng định blogger mẹ nắm chắc chắn sẽ kháng án. Trước khi diễn ra phiên tòa, nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger mẹ nắm. Tổ chức ân xá quốc tế nhận định phiên xử diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân quyền của Việt Nam có vẻ đang xấu đi, với sự gia tăng số vụ bắt giữ, hạn chế tự do đi lại, đe dọa và bạo lực đối với những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động chính trị, cũng như đàn áp tự do quyền tự do ngôn luận nói chung. Trong khi đó, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói trong một thông cáo rằng vấn đề bê bối trong vụ này không phải là những gì mẹ nắm nói, mà là thái độ của Hà Nội cứ khăng khăng cự tuyệt, thay đổi các điều luật hà khắc, vi phạm nhân quyền để trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, khiến uy tín quốc tế của Việt Nam bị xấu đi.
Các nhà đấu tranh trong nước không ngạc nhiên với mức án 10 năm tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger mẹ nấm, nhưng gọi đây là một bản án bị ổi, vô nhân đạo và tàn bạo. Họ cho rằng chính quyền Cộng sản sẽ dùng bản án này để mặc cả và đổi trác sau này cho những mục đích chính trị và trao đổi nhân quyền. Ngay sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra phán quyết 10 năm tù đối với blogger mẹ nấm, VOA Việt ngữ tiếp xúc với các nhà hoạt động tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền ở trong nước để tìm hiểu phản ứng về mức án này. Anh Nguyễn Chí Tuyến nói, trong khi nhiều người tỏ ý thương xót và có người phẫn nộ trước bản án này, thì cá nhân anh thấy lạnh băng không phải vì tôi vô cảm, mà vì quá hiểu bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản.
Tôi nghĩ rằng họ, đây là một cái chiến thuật trong thời điểm hôm nay, thì họ sẽ lại tiếp tục sử dụng mẹ nấm cũng như là đối với một số các nhà đối tranh khác, nổi bật khác, ví dụ như ông Cùi Vũ hay là ông Đức Cầy chẳng hạn. Thế thì họ sẽ sử dụng mẹ nấm này như là món hàng, tức là cộng sản người ta sẽ sử dụng con dân, người dân của công dân của mình như là những món hàng để họ mang ra họ đạt cái mục đích thỏa thuận để mà mặc cả, gọi là đúng rồi, từ Việt Nam gọi là mặc cả với lại các cái nước khác, ví dụ như Mỹ hoặc là Liên minh EU trong những vấn đề gọi là trao đổi nhân quyền để lấy những cái lợi lộc để mà mang về cho cái dưới cầm quyền ở Việt Nam.
Theo anh Tuyến thì Hà Nội đang ve vãn chính quyền của Tổng thống Trump và sẽ dùng điều mà anh gọi là những món hàng là những con người để trao đổi, đổi trác với phương Tây trong vấn đề nhân quyền. Đồng tình với nhận định này, anh Lã Việt Dũng nói mức án gay gắt của tòa sơ thẩm có thể sẽ được thay đổi ở tòa phúc thẩm tùy vào những sự mặc cả giữa chính quyền Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Nếu mà cái sức ép lớn của cộng đồng quốc tế, họ hoặc là họ mặc cả, họ ví dụ như Mỹ chẳng hạn là ký kết đường dưới Việt Nam và có những cái điều khoản mà buộc phải thả tù nhân lương thân như vậy đó, thì họ lấy cái điều kiện đó để mặc cả với họ.
Chị Lê Mỹ Hạnh, người từng bị hành hung vì bị cáo buộc đã tham gia các tổ chức dân sự và đi biểu tình, cũng chung nhận định, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sử dụng bản án này như một sự giao giá.
Mình nghĩ đằng sau đó là sẽ có một cái vấn đề sau sâu xa là sẽ có một cái giống như một cái sự giao giá cho cái vụ án xử mẹ bắn người Nam. Với những cái người đấu tranh về dân chủ nhân quyền thì họ sẽ đưa ra một cái bất cứ một cái sự thỏa thuận nào với bất cứ một cái tổ chức nào, kể cả Mỹ hay châu Âu, hay là với người ta sẽ dùng bất cứ một cái khi mà họ đã sử dụng một con bài thì họ sẽ sử dụng vào bất cứ mục đích nào khi mà họ có cảm thấy nó phù hợp.
Anh Dũng dùng từ bỉ ổi để mô tả bản án đối với bà Như Quỳnh và lưu ý rằng Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam rất mơ hồ và phiên tòa diễn ra không công bằng. Theo dõi từ Hà Nội qua mạng xã hội Facebook, anh Dũng nói đây là một phiên tòa xử kín mặc dù họ nói là công khai.
Người nhà thì không được tham dự, luật sư thì cũng nhiều người bị chặn không được vào và cũng không ai được nói gì. Và chủ tọa thì lúc nào cũng đang nghe là theo cái chủ quan ý chí của Đảng Cộng sản. Bị cáo như vậy là luật sư bảo chữa thì không có quyền cãi lại.
Nhà đấu tranh Nguyễn Chí Tuyến viện dẫn hoàn cảnh của Như Quỳnh, một người mẹ đơn thân có hai con nhỏ và một mẹ già, cho rằng đây là một bản án vô nhân đạo và tàn bạo.
Họ muốn dùng cái sự tàn bạo này để họ răn mặt, không phải chỉ có mẹ Nấm không. Bây giờ họ phán quyết một cái bản án 10 năm như vậy, thì đương nhiên là nó thể hiện cái sự tàn bạo trong đó là gì, đẻ bẻ gãy ý chí của cô ấy. Để trả thù cho cái chuyện ý chí cô ấy, bởi vì tôi biết là mẹ Nấm rất cương quyết và không có thừa nhận cái việc làm của mình là có gì là sai trái cả.
Theo anh Tuyến, trước khi bị bắt giam, Như Quỳnh chỉ đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của người dân và đó là trách nhiệm của bất cứ người dân yêu nước nào. Theo chị Lê Mỹ Hạnh thì bản án dành cho blogger mẹ Nấm và những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không làm nhụt chí những người đấu tranh trong nước.
Anh chị em mà đã đấu tranh, đã dấn thân thì những cái việc mà đối diện những cái bản án như thế này nặng hơn nữa. Hoặc là không cần một bản án nào mà chúng ta phải đang, những người đấu tranh ở trong nước đang phải đối diện với cái sự an nguy về tính mạng như bản thân tôi vừa rồi đang phải đối diện với nó. Thì mình nghĩ rằng không làm nhụt chí những cái việc mà anh chị em đang dấn thân phải làm, phải đấu tranh.
Blogger mẹ Nấm là một trong 13 người phụ nữ được trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Đệ nhất phu nhân Melania Trump là người trao giải, nhưng bà Như Quỳnh đã không thể có mặt để nhận giải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ những thông tin liên quan tới những tin đồn về sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông sau chuyến thăm bị cắt ngắn của một quan chức quốc phòng Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trong nước trích lời cho phóng viên biết tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 6 rằng không có những thông tin như vậy khi được hỏi về những đồn đoán đó. Theo ghi nhận của Tiền Phong, trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam từ 18 đến 20 tháng 6 và giao lưu quốc phòng hai nước không diễn ra như dự kiến, bà Hằng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng để lý giải về lý do này. Theo bà, ông Long cắt ngắn chuyến thăm tới Hà Nội vì việc đột xuất trong nước và Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới vào dịp khác phù hợp hơn. Theo truyền thông trong nước ghi nhận, trước chương trình giao lưu biên giới giữa quốc phòng hai nước lần thứ tư, các cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Bắc Kinh được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu là Thượng tướng Phạm Trường Long, với các lãnh đạo Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Trước câu hỏi của phóng viên về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc trước khi cắt ngắn chuyến thăm đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam, vấn đề Biển Đông có được đề cập trong các cuộc gặp gỡ hay không, bà Hằng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam, ông Long đã có gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Báo Người Lao Động trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Lúc đầu, cả truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đều cho biết vấn đề Biển Đông được đưa ra tại các cuộc hội thảo giữa Thượng tướng Long và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, những bất đồng đã nổi lên giữa các nhà lãnh đạo trong cuộc thảo luận về vấn đề khai thác dầu của Việt Nam trên Biển Đông, theo giáo sư Carl Sayer của Đại học New South Wales trong bài viết cho The Diplomat và nhận định của truyền thông quốc tế, trong đó có New York Times. Sự bất đồng này đã dẫn tới việc hủy bỏ kế hoạch giao lưu quốc phòng dự kiến diễn ra từ 20 đến 22 tháng 6 tại biên giới giữa Lai Châu và Vân Nam. Theo nhận định của giáo sư Sayer trên The Diplomat, vụ việc này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn trong vấn đề đối phó với các hoạt động khai thác dầu của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Đầu năm nay, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Hồng Kông 3 ngày hôm thứ Năm nhân kỷ niệm 20 năm cựu thuộc địa Anh này được trao lại cho Trung Quốc. Sự kiện được chú ý nhiều nhất trong chuyến thăm này là ông Tập sẽ chứng kiến lễ nhậm chức đặc khu trưởng của bà Carrie Lam, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Hồng Kông vào thứ Bảy này. An ninh được siết chặt trên khắp thành phố, cảnh sát bắt giữ một nhóm người biểu tình ủng hộ dân chủ trước khi ông Tập tới nơi. Nhiều cuộc biểu tình theo trông đợi sẽ diễn ra, trong đó có cuộc tuần hành thường niên vào thứ Bảy mà trong quá khứ đã thu hút rất đông người tham gia. Trung Quốc cai trị Hồng Kông bằng chế độ một nước hai hệ thống, theo đó Bắc Kinh vẫn để cho thành phố này một số quyền tự do dân sự nhất định và tự trị. Nhưng một số chuyện xảy ra hồi gần đây như vụ 5 người buôn bán sách báo bị bắt đã làm dấy lên những lo sợ rằng cách sắp xếp đó đang bị xói mòn. Ông Felix Patrickiev, một nhà quan sát tình hình Hồng Kông của Đại học Kathleen Lundy ở Adelaide, Australia, nói với đài VOA rằng các nhà tranh đấu muốn có lá phiếu chủ quyền sẽ không đạt được mục tiêu. Ông Patrickiev nói, chính phủ Trung Quốc đang kiên quyết mở rộng kiểm soát ngày càng chặt chẽ tại đây. Họ đang im lặng thực hiện điều đó. Hồng y George Pell của Australia bác bỏ những cáo buộc của chính quyền Úc về các tội liên quan tới tình dục. Hồng y George Pell, trưởng cố vấn tài chính của Đức Giáo Hoàng Francisco, đã được lệnh ra trước một tòa án ở Melbourne vào ngày 18 tháng 7 để điều trần về những tội xâm hại tình dục trong quá khứ. Ông khẳng định mình vô tội trong cuộc họp báo hôm thứ Tư tại Tòa Thánh Vatican. Những vấn đề này đã được điều tra, tới bây giờ là đã 2 năm rồi, đã có những thông tin rò rỉ cho giới truyền thông, đã có vô số những lời thị phi, bôi nhọ uy tín cá nhân không dứt, và trong hơn 1 tháng rồi đã có tuyên bố rằng quyết định liệu có nên hay không nên truy tố sắp sửa được đưa ra. Tôi nóng lòng mong chờ tới ngày ra tòa để nói lên tiếng nói của tôi trước tòa án. Hồng Y Pell cho biết ông đã được Đức Giáo Hoàng Francisco cho phép tạm ngưng công tác để giải quyết vụ việc này. Cảnh sát Australia không cung cấp chi tiết về những cáo buộc chống lại Hồng Y George Pell, mà chỉ cho biết là có nhiều người khiếu nại liên quan tới những cáo buộc vừa kể. Hồng Y Pell là chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo La Mã phải đối mặt với những cáo buộc về tội xâm hại tình dục. Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ yểm trợ đã bao vây thành phố Raqqa, được coi là thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo ở Syria và cắt đứt tuyến đường cuối cùng của nhóm thánh chiến này dẫn ra khỏi thành phố, theo tin tức từ một số tổ chức chuyên theo dõi tình hình ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm thứ Năm loan tin rằng lực lượng dân chủ Syria đã chiếm được 2 ngôi làng ở bờ phía nam của sông Euphrates, cắt đứt hoàn toàn đường thoát cuối cùng của nhà nước Hồi giáo. Do đó, họ cắt đứt tuyến cuối cùng được sử dụng để rút khỏi Raqqa về hướng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở hoang mạc Syria và ở tỉnh Deir Ezzer, đài quan sát nói. Người phát ngôn cho sứ mệnh đánh bại IS của Mỹ nói trên Twitter rằng lực lượng SDF tuần này đã giải phóng gần 20 km vuông lãnh thổ từng bị các chiến binh thánh chiến Hồi giáo chiếm giữ và rằng SDF giờ kiểm soát tất cả các ngã đường tiếp cận cao tốc hướng về Raqqa. Các chiến binh IS bị thủ lĩnh của họ bỏ rơi đang chịu áp lực từ SDF từ nhiều trục quanh thành phố, ông viết. SDF được yểm trợ bởi các cuộc không kích của Mỹ đã chiến đấu chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo quanh vùng ngoại ô Raqqa suốt nhiều tháng qua. Họ lần đầu tiên tiến vào thành phố vào đầu tháng 6 và kể từ đó đã chiếm các khu vực trong thành phố. Những chiến binh thánh chiến Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát Raqqa vào năm 2014, tuyên bố nơi này là thủ đô của lãnh địa Khalifa tự xưng ở Syria và Iraq. Thành phố là địa điểm diễn ra một số những hành vi tàn ác nhất của tổ chức cực đoan này, bao gồm những vụ chặt đầu công khai và cũng được coi là trung tâm đầu não hoạch định những vụ tấn công quốc tế. Liên Hợp Quốc ước tính lên tới khoảng 100.000 thường dân vẫn đang mắc kẹt trong thành phố. Nhà nước Hồi giáo sử dụng thường dân làm lá chắn sống và giết chết những người tìm cách trốn thoát.
Giới hữu trách Mỹ chuẩn bị áp dụng các quy định mới đòi hỏi người xin thị thực nhập cảnh Mỹ từ 6 nước Hồi giáo có tên trong lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump phải chứng minh có bà con trực hệ ở Mỹ hoặc quan hệ làm ăn kinh doanh ở Mỹ. Công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters và AP có được chiều tối thứ Tư nhưng chưa phổ biến cho công chúng tóm tắt hướng dẫn cho các giới chức lãnh sự xét duyệt đơn xin visa của người dân của các nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Bà con trực hệ được chấp nhận bao gồm cha mẹ, người phối ngẫu, con cái tuổi trưởng thành, dâu rể hoặc anh chị em ruột đã định cư ở Mỹ. Các quan hệ bà con không được chấp nhận bao gồm ông bà, cháu nội ngoại, cô dì, chú bác, cháu trai, cháu gái, anh em bà con, anh chị em dâu rể, hôn phu, hôn nhân. Quan hệ công việc làm ăn được chấp thuận là các giấy tờ công việc chính thức, không phải giấy tờ được tạo ra để tránh lệnh cấm du hành. Theo công điện Bộ Ngoại giao, các giấy tờ như xác nhận đặt phòng khách sạn sẽ không được chấp nhận. Hãng tin AP nói rằng các quy định mới này sẽ có hiệu lực áp dụng vào 8 giờ tối giờ Washington ngày thứ Năm 29 tháng 6, tức 0 giờ giờ quốc tế GMT thứ 6. Hướng dẫn này được đưa ra vài ngày sau khi tối cao pháp viện quyết định cho phép thực thi một số phần trong lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump mà trước đó bị các tòa cấp dưới chặn lại vì cho là không đúng với hiến pháp. Tòa tối cao sẽ mở phiên nghe cung về lệnh cấm này trên cơ sở tranh tụng pháp lý vào tháng 10. Trong quyết định đưa ra hôm thứ Hai, các thẩm phán tòa tối cao nói chỉ có những người có quan hệ thực thụ ở Mỹ mới được xét cho nhập cảnh, nhưng không định nghĩa rõ quan hệ thực thụ đó là gì. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm chĩa mũi dùi công kích cá nhân và giới truyền thông, thóa mạ ngoại hình của một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Ông Trump từ lâu đã gọi các cơ quan tin tức là tin giả vì những câu chuyện mà ông không thích về khoảng thời gian của ông trong Nhà Trắng. Trong một bình luận đăng vào sáng thứ Năm trên Twitter, ông Trump nhắm mục tiêu đả kích Mika Brzezinski, người dẫn chương trình tin tức buổi sáng Morning Joe của đài MSNBC, với vị hôn phu của cô, Joe Scarborough. Tôi nghe nói chương trình Morning Joe bị xếp hạng kém, nói xấu tôi chẳng xem nữa, ông Trump viết trong một thông điệp hai phần. Vậy sao Mika điên rồ, IQ thấp cùng với Joe tâm thần, tới Mar-a-Lago ba đêm liền lúc giao thừa năm mới và cứ đòi gặp mặt tôi. Cô ta lúc đó chảy máu đầm đìa vì căng da mặt, tôi nói không. Hai người dẫn chương trình này nói rằng vào thời điểm đó họ đã đi đến khu điền trang Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida để sắp xếp một bài phỏng vấn với Tổng thống đắc cử chưa đầy một tháng trước khi nhậm chức. Không rõ ngay tức thì vì sao ông Trump nổi đóa với Brzezinski và Scarborough. Ông Trump từng xuất hiện trên chương trình của họ trước khi nhậm chức, nhưng khi họ chỉ trích nhiệm kỳ tổng thống của ông quay sang đả kích họ. Không lâu sau đó, Brzezinski đáp lại trong một tweet đăng một bức hình chụp vỏ hộp ngũ cốc Cheerios cho thấy một đứa trẻ và khẩu hiệu Made for Little Hands, có nghĩa là được làm cho những bàn tay nhỏ, hàm ý mỉa mai kích cỡ bàn tay của ông Trump vốn trở thành mục tiêu cho những trò đùa chính trị trong cuộc vận động bầu cử năm ngoái. Các trợ lý Nhà Trắng và đệ nhất phu nhân Melania Trump thường cố gắng nhưng không thành công trong việc kiểm soát thói quen của ông Trump hay lên Twitter chửi bới. Ông Trump nói rằng đó là cách để ông tiếp cận hàng triệu người theo dõi tài khoản của ông bằng những bình luận không bị chắt lọc bởi giới truyền thông quốc gia mà ông căm ghét. Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Melania Trump đã kêu gọi người Mỹ đối xử với nhau tử tế và dịu dàng hơn và nói rằng trong tư cách là đệ nhất phu nhân, bà sẽ lên tiếng chống lại tình trạng bắt nạt trên mạng. NBC, mạng lưới truyền hình phát sóng chương trình Morning Joe, ra thông cáo nói, hôm nay là một ngày buồn đối với nước Mỹ khi Tổng thống bỏ thời gian ra để bắt nạt, nói dối và phun ra những lời công kích cá nhân nhỏ mọn thay vì làm nhiệm vụ của mình. Hai nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và những người khác ngay lập tức lên tiếng tỏ rõ bất bình trên Twitter về những phát biểu của ông Trump. Làm ơn dừng lại đi, chuyện này không bình thường và nó không xứng với địa vị của ông. Thượng nghị sĩ bang Nebraska Ben Sasse viết. Tương tự như vậy, Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham nói, ngài Tổng thống, tweet của ông không xứng với địa vị của ông và đại diện cho những điều sai quấy trong nền chính trị Mỹ, chứ không phải là sự vĩ đại của nước Mỹ. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders phát biểu về vụ lùm xùm này. Bà nói, Tổng thống không phải là người để người khác bắt nạt mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình được sự giúp đỡ, cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông tới đây hàng tuần để mang đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ mà các bạn có trong live show trực tiếp với chúng tôi ở địa chỉ trên Facebook là VOA Tiếng Việt cũng như trên radio của đài VOA lúc này. Quý vị có thể bắt đầu gửi ngay câu hỏi, tất cả những gì thắc mắc về du học Hoa Kỳ ngay lúc này chúng tôi sẽ lần lượt nhận câu hỏi và gửi cho giáo sư, trả lời trực tiếp cho giáo sư ạ. Cảm ơn ông trở lại với studio. Dạ vâng, tuần này chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề nói về giới thiệu một cái ngành học mới, đó là ngành học nha ở Mỹ. Dạ, một trong những ngành mà khó khăn nhất và cũng là hứa hẹn nhất tại Hoa Kỳ này, thưa giáo sư. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu giới thiệu về cái ngành học này, Trà My xin xin giáo sư vài phút để có thể trả lời những câu hỏi từ tuần trước. Mình trả lời xong một số câu hỏi này, mình sẽ giới thiệu đề tài mới. Và trong lúc mình giới thiệu đề tài mới, mình sẽ bắt những câu hỏi mới và mình trả lời ngay lúc này. Thưa giáo sư ạ, câu hỏi tuần trước, xin giáo sư tư vấn về ngành học. Vì con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành luật quốc tế, thì có thể học tiếp thạc sĩ về luật quốc tế hay là những cái gì liên quan tới luật được không, thưa giáo sư?
Vâng, thì kỳ tuần vừa rồi chúng ta nói về chương trình luật ở Hoa Kỳ rất là chi tiết. Thì tổng quát chương trình luật ở Hoa Kỳ thì cần không có giống chương trình luật ở Việt Nam. Vâng. Có nghĩa là phải cần 4 năm. Ở Việt Nam thì có cử nhân luật, nhưng mà ở Hoa Kỳ không có cử nhân luật.
Yeah.
Muốn vào một trường luật thì phải có 4 năm đầu.
Vâng.
Thì trong trường hợp này thì bạn đã xong
tốt
nghiệp luật rồi thì có thể qua, có hai đường đi, có thể là vào đi học Juris Doctor để ra hành nghề, hay là học tiếp về thạc sĩ về luật.
Như vậy là bạn có hai sự lựa chọn phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Nếu muốn hỏi thêm những muốn biết thêm những thông tin liên quan đến ngành học luật ở Mỹ đó, mời bạn coi lại chương trình thứ hai tuần trước thôi ở trên Facebook của đài VOA tiếng Việt hoặc là trên trang chính website của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoặc là bạn vẫn tiếp tục còn những câu hỏi liên quan thắc mắc tiếp, xin mời cứ gửi tới cho chúng tôi ở trên Facebook này live show, hoặc là bạn có thể email về cho giáo sư Nguyễn A Vòng CUA.edu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, Lê Ngọc Nam hỏi rằng bạn đạt 6,5 điểm tiếng Anh và 2 năm liền đạt giải quốc gia, thì bạn nên tìm học bổng ở trường nào là khả dĩ nhất, rồi ăn ở chi tiêu hết bao nhiêu một năm ở Mỹ, khả năng làm thêm trong quá trình học như thế nào? Câu hỏi có 3
phần. Tôi không lầm thì cái câu hỏi này mình đã trả lời kỳ vừa rồi, nhưng mà tôi lặp lại cũng được. IELTS mà 6.5 trở lên thì rất là tốt. Điểm tối thiểu ở Hoa Kỳ muốn được vào những chương trình đi du học là phải tối thiểu là 6.5. Và nhiều trường chương trình thạc sĩ thì cần là 7. Cái điểm anh văn thì nó không có cái yếu tố quan trọng cho được học bổng hay không. Theo tôi biết thì cái đó là một cái điều kiện mà các bạn sẽ được nhận vào chương trình. Học bổng hay không là tùy theo cái sức học của bạn trong cái ngành chính của bạn.
Khả năng chuyên môn.
Bởi thế muốn trả lời cái câu hỏi này là mặc dù cái điểm của bạn rất là cao trong 2 năm vừa rồi và được những cái giải về học, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó là không có phải yếu tố quan trọng để mà bạn sẽ được học bổng. Nếu mà bạn muốn biết rõ hơn thì liên lạc thẳng với những cái trường đại học thì họ cho biết là những điều kiện được học bổng như thế nào.
Dạ, cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình. Các bạn góp ý về đường âm thanh và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đây đã nhanh tay sửa được rồi. Bây giờ các bạn nghe rõ rồi phải không ạ? Trong lúc mình tương tác với nhau chương trình trực tiếp như thế này, các bạn cứ việc gửi câu hỏi và có những cái góp ý như thế nào, các bạn cứ việc gửi lên nha. Chúng tôi đang tiếp tục nhận câu hỏi và đang tương tác trực tiếp với các bạn ở đây. Vâng, câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, bạn Phương Lê hỏi điểm SAT 1400 có được học bổng từ 80 đến 100% của top 50 trường ở Mỹ không? Như thí dụ như trường UC Berkeley, có cơ hội không?
Vâng, thì điểm SAT là một trong những cái yếu tố quan trọng cho bạn được học bổng hay là được nhận vào hay không.
Vâng.
Thì theo tôi nghĩ là 1400 thì cũng tốt, nhưng mà không có phải là xuất sắc cao lắm. Theo tôi biết rằng là những cái trường đại học ở Mỹ họ cần cái điểm cao hơn nhiều.
Khoảng bao nhiêu ạ?
Vâng, có thể là đến tùy theo, nếu mà các bạn nói không rõ ràng là thường thường là 1600, có nghĩa là mỗi cái môn như vậy là 800 thì tối đa là 1600. Nhưng mà nếu mà chọn ba lĩnh vực thì có thể là 2100. Thì tôi không hỏi rõ rằng là chắc là trong trường hợp này chỉ có là verbal và math mà thôi, có nghĩa là hai cái mà thôi. 1400 thì là cũng tốt rồi, nhưng mà muốn chắc ăn hơn thì có thể là trong khoảng 1500 hay là đến gần 1600.
Cảm ơn giáo sư. Bạn hỏi cái phần 2 của câu hỏi này đó là tiền ăn ở chi phí một năm khoảng trung bình bao nhiêu ạ?
Thì tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái trường bạn muốn đi học. Thì theo chúng tôi nói qua những cái talk show kỳ trước là trung bình thì từ 45.000 cho đến 50.000 một năm. Tiền học phí, và ngoài ra thì trung bình là $1,000 một tháng, có nghĩa là 12.000 nữa. cho tiền ăn ở, có nghĩa là tiền ở trong kiến trúc xá hay là tiền ăn ở.
Vâng, dạ, chi phí sinh hoạt, đó là chưa kể là dụng cụ học cụ các
vâng,
thứ.
Chưa kể.
Dạ vâng, thưa giáo sư, cái tiếp tục là trong lúc mà mình đang đi học đó thì cái khả năng làm thêm để trang trải như thế nào? Đó là cái phần kế tiếp câu hỏi này.
Thì nếu các bạn qua đây thường các bạn được một cái visa gọi là F1 visa.
Dạ.
F1 visa thì nó cho phép cho bạn làm việc cho đến tối đa là 20 tiếng một tuần. Thì các bạn có thể làm trong trường, có nghĩa là on campus. Những cái thời kỳ mà nghỉ các bạn có thể làm full time. Trong cái thời gian trước khi qua một cái niên học khác thì các bạn có thể đi làm full time cho đến 40 tiếng một giờ.
Dạ vâng. Dạ, câu hỏi của bạn nhỏ bé thôi vẫn liên quan tới ngành luật đó giáo sư. Là bạn nói là nếu mà muốn học một ngành khác không liên quan tới luật thì không biết là xin du học ngành giáo dục hoặc là xin du học tiếp ngành luật thì cái ngành nào nó liên quan nó thuận lợi hơn?
Trước tiên thì các bạn bạn phải cho chúng tôi biết rõ ràng là bạn muốn học cử nhân lại một cái ngành khác hay học về thạc sĩ.
Vâng.
Nếu mà học cử nhân lại thì có thể không có khó khăn lắm. Những cái lớp học của bạn học trong cử nhân luật thì nếu mà qua đây thì nếu mà học cử nhân về giáo dục, về education thì có những cái cua mà các bạn đã học ở cử nhân là có thể chuyển qua được cho đến 2 năm đầu, tối đa là 2 năm đầu và 2 năm cuối cùng sẽ học cái cử nhân luật bên này. Ngoài ra sẽ có những cái chương trình thạc sĩ mà họ chấp nhận cái chương trình cử nhân của Việt Nam thì các bạn có thể qua học thẳng vào chương trình thạc sĩ. Nói chung ra thì các tùy theo cái trường nào và tiểu bang nào các bạn muốn đi học. Các bạn liên lạc thẳng với những trường đó.
Dạ, bạn Hoàng Oanh hỏi là 13 tuổi muốn du học Mỹ thì cần những điều kiện thủ tục như thế nào? Có trường nào cấp 2 ở Mỹ nhận mà cho học bổng không?
Theo tôi biết thì những cái trường đại trung học bên này thì họ nhận những học sinh của Việt Nam qua 13 tuổi có thể là học middle school ở bên này. Thì theo đề nghị của tôi thì 13 tuổi thì quá sớm, không nên đi. Cho cháu lên khoảng 15-16 tuổi bắt đầu qua đại học, 2 năm cuối cùng của trường trung học bên này thì nó dễ dàng hơn.
Vâng. Nhưng mà 13 tuổi thì có cơ hội học bổng không ạ?
Thì 13 tuổi thì qua học middle school bên này thì tùy theo những cái tiểu bang bên này, có nhiều tiểu bang họ cho học sinh qua đây học miễn phí. Nhưng mà phải qua những cái dịch vụ, những cái agency họ lo cho mình. Nó rất là phức tạp. Phải thấy rằng là nó không có một cái cơ cấu nào để lo cho đó trong hiện tại. Các bạn muốn thì các bạn nên hỏi những cái người thân họ ở Mỹ vùng nào đó thì họ có thể sponsor qua đi học bên này.
Vâng, dạ. Trong trường hợp của Hoàng Anh thì nói là có một người thân ở bang Tennessee.
Vâng.
Thì không biết ở bang này có trường cấp 2 nào nhận 13 tuổi.
Thì,
vâng,
để thì mà tôi nghĩ rằng là nên liên lạc với người thân ở Tennessee. Họ đi vào trong vùng đó, họ hỏi những cái trường middle school nào mà chấp nhận những chương trình của ngoại quốc giống như ở Việt Nam.
Dạ vâng.
Cái đó là chính xác nhất.
Vâng. Bạn Trần Văn Tình hỏi là có học bổng nào 100% cho du học sinh, nhất là ở Việt Nam không, và cần phải có những điều kiện nào để lấy được 100%?
Tùy theo chương trình, có thể là chương trình cử nhân hay chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ. Theo tôi biết thì chương trình tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%. Nếu mà các bạn thích hợp với cái chương trình nghiên cứu của một giáo sư ở bên này. Càng đi xuống thì càng hơi khó, thạc sĩ thì hơi khó hơn. Và học bổng 100% cho cử nhân thì rất là khó khăn.
Dạ vâng. Trừ trường hợp là bạn thực sự là rất là xuất sắc.
Rất là xuất sắc. Dạ. Vâng.
Vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Quốc gửi email về trong tuần qua hỏi thăm là bạn muốn ở Mỹ đó mà muốn học tiến sĩ thì có những trường nào trao học bổng chuyên ngành tài chính ngân hàng?
Vâng, thì theo tôi nói rất là nhiều lần, các bạn muốn học trường nào thì mình nên lên cái website của trường đó để nghiên cứu về những cái chương trình về tiến sĩ của ngành của các bạn. Cái đó là hay nhất. Còn ngoài ra thì tôi không hiểu rõ được những trường nào họ có những cái chương trình tiến sĩ. Hay nhất là các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của bạn Bảo Quốc này đó là IELTS bạn 6.5 thì có cơ hội được nhận không?
Mình vừa mới trả lời cái câu hỏi này trước cho một người khác.
Vâng.
Là 6.5 là mới đạt được cái tối thiểu của điểm IELTS mà thôi. Và nếu mà chỉ được điểm coi như tối thiểu thì tôi nghĩ rằng là cũng hơi khó khăn xin học bổng.
Như vậy thì ít nhất là cũng phải 7 điểm, 7 rưỡi.
Vâng, mà cái đó là cái yếu tố đó không phải là yếu tố quan trọng để được học bổng hay không.
Dạ.
Yếu tố đó là để được nhận vào chương trình hay không. Và sau đó tùy theo trong cái ngành học của mình,
dạ,
những cái điểm trung bình của những cái ngành học của mình đã còn đang học ở Việt Nam, thì cái đó là yếu tố quan trọng nhất để mà được học bổng.
Dạ vâng, nhưng mà cái vẫn câu hỏi của bạn Bảo Quốc về về cái cơ hội làm việc đó, thưa giáo sư, nhưng mà ở đây là với ngành học tiến sĩ, thì trong lúc vừa học tiến sĩ thì có cái cơ hội được công tác tại trường để có thêm thu nhập không?
Vâng, thường thường những chương trình tiến sĩ ở Mỹ thì nó liên quan đến một chương trình nghiên cứu của những giáo sư.
Dạ.
Thì những giáo sư ở bên này họ có những chương trình được ủng hộ của những chương trình nghiên cứu của Mỹ, giống như là National Science Foundation,
vâng,
hay là những cơ quan nghiên cứu ở Mỹ. Thì sinh viên được nhận vào, mà thường thường là chương trình tiến sĩ ở Mỹ là phải hoàn toàn miễn phí. Có nghĩa là sinh viên được nhận vào, có lương và lại đi học miễn phí.
Yeah, chỉ là học tập nghiên cứu thôi.
Học tập nghiên cứu mà thôi.
Vâng. Vâng. Dạ,
nhưng mà rất là khó khăn mới được vào.
Dạ vâng, dạ. Như vậy cơ hội việc làm trong lúc học tiến sĩ là có đấy.
Có đấy,
nhưng mà không
đi làm phụ tá nghiên cứu cho những giáo sư.
Vâng, để mình có một cái chủ đề, cái đề tài nào mình quan tâm, mình theo đuổi.
Đó là theo, tại vì kinh nghiệm của tôi là nhiều về cái ngành kỹ thuật.
Dạ.
Nhưng những ngành khác họ cũng có thể là có những cái ngành tương tự như vậy.
Dạ vâng, trong lúc này Trà My nhận được những cái lời bình luận ở dưới cái Facebook Live của mình đó,
vâng.
Họ muốn nghe giáo sư rõ hơn, tại vì vâng, giọng giáo sư hơi nhỏ.
Vâng, vâng.
Có lẽ là vì kỹ thuật một chút xíu, các bạn chờ một chút xíu chúng tôi chỉnh lại kỹ
thuật
nhé.
Vâng, thì tôi chỉ nói to hơn thôi.
Vâng, dạ, vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, vừa rồi là một vài câu hỏi của tuần vừa rồi. Bây giờ mình xin bắt đầu chủ đề mới của tuần này, nói về ngành nha sĩ ở Mỹ.
Vâng.
Dạ. Ngành học nha không chỉ là ra nha sĩ phải không giáo sư?
Vâng.
Nó rất là nhiều gọi là đa hình vạn trạng.
Đa hình, vâng.
Dạ. Xin giáo sư giới thiệu.
Thì tôi nói sơ qua thì tuần vừa rồi thì chúng ta nói về chương trình luật.
Vâng.
Có nghĩa là chương trình luật cũng điều bắt buộc là các bạn phải có 4 năm đầu. Thì chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ thì cũng tương tự như vậy, là các bạn có phải có một 4 năm đầu, và thường thường có những cái lớp học mà nó liên hệ đến ngành nha và ngành y khoa thì nó tốt hơn là những cái ngành giống như là về khoa hóa học, về sinh vật, những cái gì mà nó liên quan sau này khi mình đi làm thì nó tốt hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng là những cái ngành không có dính líu về cái đó. Tại vì khi các bạn làm như vậy thì khi các bạn thi cái admission test là DAT đó, Dental Admission Test đó, thì nó cần những cái đề tài như vậy.
Vâng, tức thì, là có cái bài thi nhập học vậy không giáo sư?
Vâng, vâng. Thì nói chung ra thì chương trình cái ngành nha sĩ ở Mỹ được là một trong những cái ngành rất là tốt.
Yeah.
Tại vì cái lương rất là cao khi mà ra.
Đời sẽ mới thắc mắc chút xíu, cao là khoảng bao nhiêu?
Cao có thể là đến một nửa triệu đô la một năm.
Wow.
Từ 300.000 cho đến 500.000.
Yeah.
Cho những cái ngành rất là tốt. Trung bình nha sĩ làm có khoảng 300.000 đô la một năm.
Yeah.
Vâng.
Không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam nha sĩ cũng là một cái ngành rất là khá.
Và công việc này rất là ổn định, tại vì khi nào không có sợ là bị thất nghiệp. Ngành này nhiều bạn nữ chọn, tại vì so sánh với ngành y thì làm nó nhẹ nhàng hơn.
Yeah.
Nó ít cực hơn là cái ngành y.
Vâng. Vâng. Là ít áp lực hơn phải không?
Vâng, vâng. Yeah. Và cái thì giờ mình có thể đảm bảo dễ dàng hơn là làm cái ngành y. Thì trung bình là các bạn phải có 4 năm đại học. Một trong những cái ngành liên hệ đến cái ngành y và ngành nha. Thì các bạn có thể được vào trường nha dễ dàng hơn. Và sau đó khi các bạn vào thì các bạn sẽ học 4 năm. 2 năm đầu là học về lý thuyết và 2 năm sau học về thực tập.
Yeah.
Và trong thời gian đó các bạn phải thi đậu 2 cái phần của cái board của nha khoa. Là vào phần thứ nhất và phần thứ nhì. Và đến khi các bạn ra trường rồi thì có hai cách ra trường, có nghĩa là ra tiến sĩ của nha khoa, Doctor of Dental Surgery, có thể người ta dịch rằng tiến sĩ nha khoa về giải phẫu.
Vâng.
Mà cái đó là tổng quát, và hay là DMD, Doctor of Medical Dental của nha khoa của mình.
Yeah.
Thì khi các bạn ra hai cái bằng đó thì các bạn có thể đi làm liền nếu mà đầu được qua cái license của cái vùng đó. Các bạn phải có cái license để mà hành nghề.
Yeah.
Đó thì cái đó cũng có hai phần, một phần lý thuyết và một phần thực hành.
Yeah.
Nhiều người thì khi họ ra trường rồi họ muốn đi làm nội trú thêm một năm nữa.
Yeah.
Để mà
lấy
kinh nghiệm. Đó. Và một số người thì họ tiếp tục, có nghĩa là thay vì làm nha sĩ tổng quát,
yeah,
thì đi chỉ là sửa răng hay là không được nhổ răng nữa, có thể là chỉ là làm cho
sạch
răng rồi như vậy thôi, tổng quát mà thôi. Có nhiều người họ lại muốn học thêm,
yeah,
để mà thành chuyên môn.
Yeah.
Thì có rất là nhiều ngành mà sau khi bạn ra 4 năm rồi bạn có thể học tiếp được.
Yeah.
Vâng.
Nói như vậy có nghĩa rằng là trung bình muốn ra một cái bằng nha sĩ đó
là 8 năm.
8 năm.
Và thế... học 1 năm thực tập nữa là 9 năm. Mà yeah, nếu mà học về cái chuyên môn của mình thì thường thường có thể từ 4 cho đến 6 năm nữa.
Là 15, 16 năm.
15, 16 năm.
Wow.
Bởi thế, trung bình nếu mà các bạn đi học về ngành nha sĩ mà trung bình là học phí 1 năm 70 ngàn,
yeah,
thì sẽ ra có thể là nợ đến nửa triệu đô la.
Yeah. Vâng. Cho nên nãy giáo sư nói cái ngành này là ổn định, lương cao thì nó cũng rất là,
vâng,
gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo, là
vâng,
tại vì
vâng,
học rất là cực. Yeah.
Thì khi ra mình có thể là thực hành trong 3 cái lĩnh vực chính, có
yeah,
nghĩa là nha khoa tổng quát, chỉ có tổng quát như là trám răng, bắt cầu hay là làm bịt răng như vậy thôi, tổng yeah, quát thôi. Và hay là làm nha khoa giải phẫu thì có thể làm giải phẫu hay nhổ răng được.
Yeah.
Hay là làm nha khoa thẩm mỹ thì làm các răng giả và như vậy. Yeah. Ngoài ra còn nhiều cái cách hành nghề khác nữa,
yeah,
tùy theo cái chuyên môn của các bạn.
Thưa xin lặp lại, hồi nãy giáo sư nói là 4 năm đầu học đại học là học cái gì mà sinh và hóa,
vâng,
để được vào cái ngành nha 4 năm.
Vâng.
Thì trong cái 4 năm mà vào ngành nha đó, sau đó 4 năm mà trong ngành nha đó là giáo sư nói có 2 bài thi.
Vâng, 2 năm đầu thì học về
tổng quát
yeah, có nghĩa là lý thuyết, 2 yeah, năm sau thì học về
thực hành.
Yeah. Và trong cái thời gian 4 năm đó thì yeah, các bạn phải thi 2 phần của cái board của dentistry đó,
yeah,
muốn phải rất là khó khăn,
yeah, cái...
mà không ra được thì coi như không ra trường được.
Vâng. Vâng. Mà sau đó khi mà tốt nghiệp ra trường là còn phải thi lấy cái gọi là chứng chỉ
hành nghề của tiểu bang của mình làm, và
yeah,
Mỹ nó chia ra từng vùng một,
yeah,
chia ra đến 4-5 vùng, mỗi vùng có một cái board riêng.
Vâng.
Và khi mình chọn một giống như Virginia hay là Maryland thì có những cái board, có cái board mà họ phụ trách về vấn đề hành nghề đó,
yeah,
thì mình phải lấy thi cái
giấy phép hành nghề,
vâng,
của cái vùng đó.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà thi xong rồi còn phải 1 năm thực tập để lấy kinh nghiệm
không
nữa.
trước đó có thể
trước khi
nhiều người họ không cần 1 năm thực tập, họ đi làm liền cũng được.
Vâng.
Cái chuyện chính là có đậu được cái chứng chỉ để hành nghề hay không.
Vâng. Nhưng mà sau khi lấy được cái license, cái giấy phép hành nghề
có
rồi
thể đi làm luôn,
có thể đi làm,
đi làm luôn,
không, vâng, cần kinh nghiệm, không cần
gì nữa. Vâng.
Có thể là vào tổ hợp nha khoa,
vâng, vâng,
vào bệnh viện hoặc,
vâng,
là mở phòng mạch tư được rồi.
Vâng, vâng,
dạ,
vâng. Có nhiều rất là đa dạng. Bạn có thể đôi lúc là đi ra đi dạy về cái đó cũng được.
Vâng.
Về education,
vâng,
hay là nhiều người họ muốn đi làm giống như tổng quát mở cái phòng mạch.
Dạ. Vâng. Vâng, như vậy là 9 năm để được làm nha sĩ hành nghề.
Vâng, vâng.
Nhưng mà nếu muốn làm nha sĩ chuyên môn nữa
thì phải học thêm 4 đến 6 năm nữa tùy theo ngành.
Dạ, nếu mà muốn gọi là chuyên viên, chuyên môn về kỹ thuật nha sĩ,
vâng,
đó là,
vâng,
phải đi qua 15 năm,
vâng,
đào tạo.
Vâng.
Dạ.
Thì nói tổng quát là cô Trà My có một cái câu hỏi rằng là điều kiện muốn vào một cái trường nha ở đây như thế nào.
Yeah.
Thì trung bình là các bạn phải có 4 năm trong một cái ngành nào đó.
Vâng.
Theo chúng ta nói là những ngành có liên hệ đến cái nha khoa.
Yeah.
Và sau đó cái chính là phải đậu cái Dental Admission Test là yeah, DAT đó, rất là quan trọng.
Vào cái ngành.
Và nếu mà không đủ điểm thì rất là khó.
Yeah.
Điểm trung bình là người ta lấy là 17 điểm.
17.
Và thường thường từ 19 điểm trở lên cho đến 20 như trường còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Vâng.
Mà dưới 17 điểm thì dưới 18 điểm thì không có thể đi vào được.
Vâng, cái ngành đó.
Vâng. Yeah. Vâng.
Đó là có cái bài thi để vào đầu ngành,
vâng,
nữa.
Vâng. DAT, nó gọi, vâng, là DAT.
Thưa giáo sư, yeah, trong trường hợp mà mình thi không đậu, mình có bao nhiêu cơ hội để,
vâng,
thi lại?
Vâng, có thi biết bao nhiêu lần cũng được.
Cũng
và
được,
cái,
yeah,
cái test này có thể là có những cái center mình tới hay là online.
À, vâng.
Vâng.
Thi tại chỗ hoặc là,
vâng,
thi qua mạng.
Và chi phí có thể rằng là 430 đồng cho đến 500 đồng một lần.
Một lần.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc học 4 năm nha, giáo sư nói là có 2 cái bằng, phải,
vâng,
lấy 2 hai cái bài thi đó.
Hai cái bài, dạ. Vâng.
Thí dụ trong 4 năm đó mà mình thi hoài không đậu thì có cái giới hạn nào, thí dụ thi 3 lần thôi không được là ra khỏi ngành không?
Không, theo tôi biết là trong thời gian mà đi học 4 năm đó thì các sinh viên nào họ nghĩ họ thi không nổi thì họ tự động họ sa thải rút lui luôn. Dạ. Và theo tôi biết thì tùy theo trường thì họ có thể gia hạn, có thể là không có cho thi biết thế bao nhiêu lần đó.
Vâng,
dạ. Còn là không có nhiều trường thì họ cho gia hạn thi được 2-3 lần. Vâng. Có nhiều trường họ rất là khó khăn thì họ chỉ nói chỉ 1 lần, 2 lần mà thôi. Dạ. Tùy theo cái điều kiện của trường.
Chứ không phải là không có giới hạn đâu ạ.
Vâng.
Nãy giáo sư có nói là 1 năm học nha phải 70.000.
Vâng.
Là trung bình.
Vâng, 70.000.
Chưa kể là dụng cụ nha rất là mắc phải.
Cái đó là tổng quát có thể là từ 30-70.000 tùy theo cái trường mình chọn.
Dạ. Vâng. Thì thường sinh viên ở đây á, dân bản địa ở Mỹ là mượn nợ của nhà nước để mà đi học trước đó.
Vâng.
Là khi mà tốt nghiệp ra trường, giáo sư nói là tới $500,000.
Vâng, nếu mà học chuyên môn, còn không chỉ học ra nha sĩ tổng quát mà thôi thì chỉ khoảng 280.000 cho đến 300.000 mà thôi.
Vậy là cũng rất là mắc rồi.
Rất là mắc rồi.
Dạ vâng. Thưa bây giờ với cái thời gian học tập như đó, rồi thực tập giáo sư cũng có nói rồi, thì học phí các thứ, nhưng mà khi mà ra trường á, cái cơ hội cái mà mới vừa ra trường sau 9 năm học, cơ hội gọi là có việc làm ngay, lương tốt, ổn định, có cao?
Theo tôi biết thì nha sĩ có cái vấn đề nha sĩ họ ra mở phòng mạch thì cái nhu cầu rất là nhiều.
Dạ.
Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà làm nha sĩ tổng quát thì cái công việc làm nó rất là ổn định, nó không có lo lắng lắm.
Yeah.
Nếu mà học càng cao lên mà có vấn đề chuyên môn đó, thì có thể khó khăn hơn tại vì cái đó rất là ít. Nhưng mà lại những người họ học về chuyên môn mà giống như là mổ mạch hay là nó có gọi là vừa cái ngành MD và DDS, vừa y và vừa ở nha. Thì cái đó là đắt nhất và khó khăn nhất. Thì thường thường lên 6 năm,
vâng.
Nhưng mà lương rất là cao.
Dạ, vâng.
Lương cho đến gần $500,000.
Vâng. Dạ, vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó, thì mình có nhiều cái ngành nha khoa, như giáo sư nãy có phân biệt, nha
vâng,
khoa
vâng. Tổng tùy quát. Theo cái chuyên môn. Vâng, vâng.
Nhưng mà muốn học tiếp lên thạc sĩ là 2 năm nữa, tiến sĩ 2 năm nữa,
vâng,
phải không ạ?
Vâng, vâng.
Cứ cộng lên.
Vâng, dạ. Coi như là khi mình học ra rồi thì coi như là 4 năm, gọi là Doctor of Dental Surgery.
Yeah.
Thì lúc đó có thể đi ra làm tổng quát hay là học tiếp.
Vâng.
Và có nhiều người họ học họ muốn học thêm một cái Master Degree nữa. Uh-huh. Thì cũng được như vậy.
Yeah. Vâng. Thí dụ sinh viên nha ở Việt Nam muốn qua đây học thạc sĩ.
Vâng,
đã tốt nghiệp làm nha sĩ rồi qua học thạc sĩ thì được. Điều kiện
vâng,
thế
vâng.
nào ạ?
Vâng, thì cũng giống như là chương trình thạc sĩ mà đi du học ở Mỹ thì có những cái điều kiện là có thể là take những cái GRE.
Yeah.
Thì cái nhạc sĩ thạc sĩ thì nó đi qua một cái lĩnh vực khác, không có thể rằng là đi ra hành nghề.
Yeah. Vâng. Nhưng mà chỉ cần GRE thôi chứ không GRE. Cần cái bài thi gọi là đầu vào.
DAT thì nó cho chương trình vào đầu vào cho cái chương trình của ra tiến sĩ.
Tiến sĩ.
Bên này không có cử nhân.
Dạ, dạ.
Khi tại vì 4 năm xong rồi thì học 4 năm nữa thì ra tiến sĩ về nha khoa.
Vâng, dạ. Nếu mà một người ở Việt Nam tốt nghiệp ra rồi làm nha sĩ rồi, qua đây học thạc sĩ thì chỉ cần những cái bài thi tổng quát như GRE.
Theo tôi biết là như vậy, tùy theo. Dạ. Tại vì nó cái chương trình DAT là nó đi thẳng vào Doctor of Dental Surgery và DMD.
Vâng.
Còn cái thạc sĩ thì tôi nghĩ là học về những cái subject nó khác.
Yeah.
Và nó không phải huấn luyện người đó để ra hành nghề.
Uh-huh.
Thì nó lại khác.
Chuyên sâu thôi. Vâng. Dạ, nhưng mà nếu như ở Việt Nam sinh viên mới bắt đầu đi học đại học mà muốn qua Mỹ học nha khoa thì bắt buộc qua Mỹ này học 4 năm đầu.
Hay là ở Việt Nam học 4 năm rồi qua đây.
Dạ, cũng giống như là chương trình kỹ sư hay là luật phải không ạ?
Vâng. Vâng. Không, kỹ sư thì không. Kỹ sư thì không. Có thể là không cần 4 năm, có thể qua học thẳng luôn.
À vâng, vâng. Luật.
Luật,
dạ,
luật
vâng.
Và nha sĩ thì giống nhau.
Phải có 4 năm gọi là bước đệm.
Vâng, vâng.
Dạ. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ mình nói về nha khoa chuyên môn, phẫu thuật nha, nha thẩm mỹ. Nó có khác biệt về thời gian học?
Đúng rồi, thì theo tôi nói là khi mà các bạn học xong rồi 4 năm ra dental, Doctor of Dental Surgery rồi thì các bạn có cái cơ hội để mà học thêm cái ngành chuyên môn. Thì lúc đó mình sẽ chọn ra.
Nhưng mà mỗi một cái ngành chuyên môn đó là 4 năm hay 2 năm?
4 năm. 4 năm. Vâng. Thường thường là 4 năm.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi là những thông tin giới thiệu cơ bản về ngành học nha khoa tại Mỹ. Ngay lúc này Trà My còn vài phút nữa thì xin trả lời những câu hỏi ngày hôm nay mà mình nhận được thưa giáo sư.
Vâng.
À, tất cả những câu hỏi ngày hôm nay mà chúng tôi không có thời gian trả lời hết đó, thì xin hẹn các bạn vào tuần tới nha. Vâng, câu hỏi của bạn Truyện Chu cho em hỏi, em muốn sang Mỹ làm việc và sinh sống thì cần phải làm gì?
Không được, nếu mà cái mục đích của bạn muốn đi làm việc và sinh sống thì không có việc có visa đi được.
Dạ vâng. À, Teddy Phạm hỏi điểm thi IELTS cao có quyết định khả năng nhận học bổng không thưa giáo sư?
Đó, thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi, thì cái đó là chỉ có yếu tố cho được nhận vào mà thôi.
Dạ.
Còn học bổng là tùy theo cái ngành của bạn.
À, ok, dạ. Vậy có cái năng lực chuyên môn.
Năng lực chuyên môn, vâng.
À, Ngân Nguyễn hỏi là ngành dầu khí có học bổng toàn phần không thưa giáo sư?
Tùy theo. Có là chemical engineering thì rất là thịnh hành ở Mỹ. Và các bạn nên liên lạc thẳng với cái trường đó để biết.
Dạ, Huy Nguyễn hỏi học điện ảnh có học bổng toàn phần không thưa giáo sư?
Tùy theo. Giống như là những câu hỏi tổng quát như vậy thì nên liên lạc thẳng với những cái trường các bạn muốn đi học.
Vâng, vì thời gian cũng gần hết, chúng tôi xin gọi là tạm chia tay với các bạn tại đây tuần tới. Nếu mà những câu hỏi này trả lời chưa hết đó, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Và các bạn tiếp tục thắc mắc xin tiếp tục gửi email hoặc là câu hỏi về dưới chương trình đây. Chúng tôi sẽ gặp lại giáo sư vào thứ hai tuần tới.
Vâng.
Từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi và xin cảm ơn giáo sư đã tới với chương trình.
Thân chào các bạn.
Dạ, xin chào tất cả các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ gần đây đã hội kiến với những người tương nhiệm phía Trung Quốc tại Washington trong phiên họp đầu tiên của cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kể từ khi nó được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump sáng lập tại Mar-a-Lago vào tháng 4. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Rex Tillerson gọi các cuộc thảo luận này là đạt được kết quả, bàn về khả năng mở rộng hợp tác mà trong đó hai nước có chung mối quan tâm về an ninh và giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có những khác biệt đáng kể. Mối đe dọa an ninh từ chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với mình là chủ đề thảo luận hàng đầu. Ngoại trưởng Tillerson nói ông nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc rằng họ có trách nhiệm ngoại giao là gây áp lực lớn hơn về kinh tế và ngoại giao lên chế độ Bắc Triều Tiên nếu họ muốn ngăn ngừa căng thẳng leo thang trong khu vực. Một cuộc trao đổi thẳng thắn khác là về Biển Đông, lập trường của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi phản đối những thay đổi đối với hiện trạng thông qua việc quân sự hóa các tiền đồn và các tuyên bố lãnh hải thái quá không được luật pháp quốc tế ủng hộ, và chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải hay bay ngang vùng biển. Ông lưu ý rằng Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp của họ một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Trong các cuộc thảo luận, hai nước cũng quyết định tăng cường phối hợp để đối mặt với mối đe dọa toàn cầu do chủ nghĩa khủng bố đề ra và làm việc hướng tới nỗ lực giảm thiểu rủi ro lâu dài giữa quân đội và chính phủ hai nước. Cuối cùng, Hoa Kỳ nói rõ về quyết tâm của mình đứng lên vì nhân quyền và những giá trị phổ quát. Chúng tôi sẽ không dè dặt về việc nêu lên những lo ngại của chúng tôi về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố. Nói thêm rằng ông đã trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề này. Ngoại trưởng Tillerson nói những hạng mục hành động mà hai bên đã nhất trí trong cuộc đối thoại đã đặt nền móng cho các lĩnh vực hợp tác bổ sung và bắt đầu thực hiện viễn kiến của Tổng thống Trump cho mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, định hướng bởi kết quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.